Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 2021. Chúng ta đã đi vào năm mới được một ngày rồi nghe. Ở bên Úc thì nay là ngày mùng 2, Việt Nam cũng là ngày mùng 2. Mỹ thì loay hoay đã qua năm mới rồi. Thưa đại chúng rằng là sáng nay mình ngồi chơi quý thầy cũng khá lâu, tại vì Tết mấy thầy vô đây ngồi đông lắm. Rồi quý thầy bảo nhau rằng là rất là vui, nói là năm nay chúng ta đón Tết rất là bình yên. Bình yên là do vì cũng chẳng có ai đến tu viện làm chi, cho nên chỉ có mấy thầy ăn Tết với nhau thôi, cho nên rất bình yên. Điều thứ hai nữa là mỗi năm có một cái văn hóa là các sư cô đến thăm quý thầy, có thể vô phòng quý thầy nơi những cái bàn trà để uống trà. Rồi một năm như vậy quý thầy phải gọi rằng là vệ sinh phòng xá cho nó rất là tươm tất. Năm nay chừng như là chẳng ai dám cho đi vô thăm cả, ai cũng sợ, cho nên tha hồ đó mà cứ để cho nó vung vãi bừa bãi. Thưa đại chúng rằng đời sống chúng ta dường như mỗi năm đều có một cái cơ hội để làm mới lại một lần nha. Đất trời mỗi năm làm mới, chúng ta nên có một cơ hội mỗi năm làm mới một lần. Cái này là văn hóa người Việt. Các vị biết rằng có khi cả một năm người ta đâu có rảnh rang đâu để sửa soạn nhà cửa ăn Tết. Do vậy cho nên Tết đến á, người ta phải tưng bừng chuẩn bị, có khi mất cả 10 ngày. Chùa thì có khi mất nhiều ngày hơn. Và họ có quyền làm đẹp nhà cửa lại từ bên ngoài cho tới bên trong. Nó hàm nghĩa rằng là diện mạo của cửa nhà phải sạch sẽ đã đành, rồi nợ nần cũng phải trả, gọi là bên ngoài đến bên trong nha. Nợ nần người ta phải thanh toán cho nó đàng hoàng, chứ đầu năm mà thiên hạ tới đòi nợ thì nó nghèo luôn cả cả thăm. Cái văn hóa này nó rất là hay. Rồi các vị nhìn xa hơn, đời sống chúng ta mỗi một đời người nó đều có cơ hội làm mới là một lần. Thế là lần nào là chúng ta làm mới lại? Cái hình hài này mình xài nó tới 50 năm, 70 năm. Các vị thấy nó cũ chứ. Nó cọc cạch, xe đi 70 năm thì còn cái chi. Và toàn bộ ngũ tạng lục phủ của các vị xài cho tới 70 năm mà thưa đại chúng rằng là khéo giữ gìn lắm. Thì nó cũng lâm vô cái tình trạng đó là cũ nè, là cọc cạch nè. Ở đời thì nhà nó long đinh, nó sứt gỗ. Thân chúng ta thì nó cũng từ từ. Nay nó sứt cái răng, mai nó sứt cái răng. Những cái bên ngoài thấy dễ, nhưng cái bên trong đó là nội tạng chúng ta cũng vậy ngay. Và đường ống dẫn của hệ thần kinh chúng ta, thưa các vị, nó cũng lâm vô tình trạng giống như là ống nước vậy, bị phèn đóng đó, cho nên lần lần nó nghẹt, nước nó chảy không được. Rồi cái điều này nếu chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng là đôi khi mình cứ cưỡng bách để cho hình hài này nó sống dai dai, mình tưởng rằng sống dai là điều tốt, nhưng mà thưa không, mỗi năm các vị nên làm mới một lần nhà cửa. Đời sống này nếu mình có tu tập thì mình nghĩ rằng là tới lúc nào đó mình cũng nên thay cái hình thể mới để sử dụng lại một kiếp tương lai. Cái điều đặt ra đây chúng ta đó là chúng ta rất là sợ chết. Đầu năm mà nói chuyện này để cho các vị sợ, nhưng mà nó là lẽ thường thôi. Nhưng mà xin hãy nghĩ đến một điều rằng chết là một cơ hội làm mới lại. Cũng như ngủ là một cơ hội làm mới lại. Thân tâm các vị một ngày rất ư là mỏi mệt, cho nên chìm sâu vô giấc ngủ. Cơ hội nó phục hồi cơ thể các vị rất là rõ ràng. Ai mà dù mệt mấy, thế nhưng mà ngủ thật ngon rồi thì hôm sau cơ thể các vị nó khỏe lại. Điều này đúng hay sai? Đúng. Thế này nếu vô giấc ngủ mà ngủ không được, chuyện gì phát sinh? Hôm sau thưa các vị nó mệt hơn là cái hôm nay mình đi làm nữa. Thế rồi cái điều này nó cũng đáp ứng được với cái nhìn chúng ta đối con đường tu học nha. Các vị chọn một đời sống mà các vị hoàn thiện được cái tâm thức lành thiện. Các vị có quyền nghỉ ngơi, thanh thản lúc các vị ngủ như thế nào, không có băn khoăn, không có trằn trọc về những chuyện một ngày đã làm. Cũng như các vị trả lời này về cho các buổi tâm thức các vị rất là thảnh thơi, rất an lạc, chìm vô giấc ngủ rồi các vị thức lại thì trong một hình hài mới, trong một tâm thức mới, rất ư là khỏe khoắn, tươi tắn, có khi sinh động. Và có khi nó lại tràn đầy cái năng lượng đời sống nghe. Đó là phước lành mình tạo một đời, nó thành tựu rồi thì cái chuyện tự nhiên nó phải như vậy thôi. Thế cho nên đừng có sợ cái chuyện là mình mất một hình hài này rồi, kiếp sau không biết mình đi về đâu. Hãy sợ cái điều rằng là ngay một đời này mình làm cái gì mới là quan trọng nghe. Chứ không có sợ cái chuyện tương lai. Ngay đời này anh sống lành, sống đẹp, sống vì người, sống tràn ngập niềm vui, sống không có phản bội con người, sống bằng cái tâm rất là thiện lành, thì thưa đại chúng rằng các vị cứ yên tâm. Mình sẽ ngủ giấc ngủ rất ngon mỗi đêm, mình cũng ra đi rất bình an vào cảnh giới vô thường khi trả hình hài. Rồi mình trả lại trong một đời sống vô cùng là trẻ trung, sinh động, tươi đẹp và phước lành rất lớn. Đây là điều rất chắc thôi. Tôi không cần chứng thánh gì cả, không cần làm thần linh gì cả. Tôi biết điều này. Tại vì khi người ta quan sát đời sống thì người ta sẽ nghiệm ra rất nhiều điều thôi, chứ có gì lạ đâu. Giản dị nhất, bình thường các vị cư xử với đời bằng tấm lòng đôn hậu, chân chất, có nghĩa có tình, đến đi bất cứ nơi nào cũng như vậy. Thế là mình hình dung coi là lây quay mình không có cơ hội gặp lại cái người mình đã từng thỏa ơn và cái người đã sống chung. Rồi các vị gặp lại người đó có điều gì làm cho các vị cảm thấy áy náy, bối rối, bất an không? Không. Tự nhiên là dù xa quê mấy dặm, bao nhiêu năm dài, thế nhưng mà gặp lại người chúng ta đã từng biết trong quá khứ thì tai mắt mặt mừng, rạng rỡ niềm vui nghe. Thế rồi các vị cư xử với đời nó không ra làm sao cả. Ăn ở nó thiếu đạo nghĩa, cư xử nó bội bạc. Và đến nơi đó ở thì tốt lành, rồi nơi đó đi thì thưa các vị có khi mình lại vung vãi những điều rất ư là thị phi về người, nói xấu người. Tương lai các vị gặp lại chuyện gì phát sinh, mình rất là ngại ngần, bối rối. Mình tự mắc cỡ thôi chứ còn không cần người ta nói lời gì đâu. Cũng như vậy nghe, kiếp này làm ăn rất đàng hoàng, thế rồi các vị ra đi, các vị trở lại thì tất cả những cái cuộc tương giao trong quá khứ á, gặp lại, dù không nhớ gì nhưng mà tự nhiên các vị sẽ nhận ra có những con người mới lần đầu gặp nhau thôi mà họ đã tốt với nhau vô cùng. Xui khiến giống như trong truyện Kiều vậy đó, người đâu gặp gỡ làm chi đó. Trăm năm biết có duyên gì hay không, cả gầm trời biết bao người. Tự nhiên không thương, thương cái người này, đón họ về, để rồi kêu trời Thượng Đế ơi, nếu con trả lại cho được thì con trả cho rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không là vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là đừng sợ cái chết, hãy sợ ngay đời này ta có làm được gì cho ta không mà thôi nghe. Rồi cái chuyện mình nói chưa xong, cái chuyện là đời sống và mỗi một năm mình làm mới thì mỗi một đời người nó làm mới. Có một vấn đề đặt lên ở đây và chúng ta nên nhận biết, bằng không là chúng ta rất là bối rối. Có nhiều người nói thưa thầy tu thì cũng giỏi đó, tâm thức lành thì thấy cũng đâu có phải là không lành đâu. Thế nhưng tới già cái tự nhiên nó lú lẫn, tự nhiên tật bệnh, rồi tự nhiên dường như là thấy rất ư là thảm hại. Đã có nhiều vị thầy như vậy nghe. Sáng nay mình cũng bị hỏi như vậy. Và như vậy thì những cái trí tuệ đương thời tu tập đó, phước lành tu tập đó, nó đi về đâu mà kỳ cục vậy? Thưa đại chúng rằng là mình nhìn vấn đề này nó bằng hai ba cái nhìn nghe. Cái nhìn thứ nhất đó là không thể đánh giá được ngay đời sống hiện tiền này, những cái biểu hiện của nó mà đánh giá công đức tu hành của người ta. Tại vì thưa các vị, có khi trong quá khứ người ta đã tạo nên một cái nhân duyên gì đó chúng ta không biết, cho nên hiện tại đành rằng phước lành tu nó có lớn, nhưng mà cái biểu hiện của nó là cuối cuộc đời có khi rất ư là bất an, rất ư là thiếu phước. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là cái sự biểu hiện của các vị Bồ Tát có mặt lại cuộc đời này. Các ngài nghĩ rằng là dù ta có thể lâm vô tình trạng khó khăn lúc tuổi già, lúc tật bệnh, thế nhưng mà duy trì được thọ mạng đó cũng là loại phước lành để cho những người môn đồ, đệ tử, đó là những người họ nương cái bóng của mình, như nương cái sự tồn tại của mình để họ được nuôi dưỡng trong tu tập. Điều này có hay không có? Có nghe. Quý và thượng già của mình, thưa các vị, ông cụ chỉ cần sống thôi, ông cụ ngồi đó thôi là con cháu ăn nên làm ra đó. Đúng hay sai? Đúng ha. Cụ chỉ cần sống đó thôi là thiên hạ thăm, là thiên hạ cúng dường, là tha hồ đó mà nuôi chúng thôi. Đây là cái chuyện nó xảy ra rất bình thường. Đây là trường hợp thứ hai. Hiện thân của các vị, các ngài biểu hiện công trình có mặt để độ sinh thôi. Rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện xưa. Nói xưa nó cũng không phải xưa đâu, đó là thời đời nhà Thanh thôi. Ở đây các vị có ai đọc cái cuốn Thoát Vòng Tục Lụy không? Quốc sư Ngọc Lâm đó. Ngày xưa được dịch ra rất sớm, đó là Hòa Thượng Quán Độ ngày dịch cái cuốn đó nghe. Hồi xưa mình đọc mình cứ tưởng đây là cuốn tiểu thuyết. Ai đã từng đọc Thoát Vòng Tục Lụy thì biết rằng là thời đó vào thời nhà Thanh, quốc sư đó là ngài Ngọc Lâm quốc sư. Câu chuyện này nó cũng khá là lý thú. Đó là ông là đệ tử của một vị hòa thượng lớn, dường như ở chùa Quốc Thanh thì phải. Và làm vị sư hương đăng của chùa thôi, tức là đốt đèn hương, Phật tử mang bông trái tới thì ông đem lên cúng dường, hạ trái cây xuống cúng dường chư tăng. Thế rồi một hôm, có một cô hầu gái, cô đến và cô báo với chùa bữa trước rằng là hôm nay là tiểu thư của cô đến để lễ Phật và cô làm người tiền trạm, tức là làm người đi trước để coi thử cái chùa có tương tác không. Thiên kim tiểu thư nhà ta đến lễ Phật mà. Thưa các vị, hương đăng người ta có giờ, thế là chị nhỏ này chỉ quen đóng đảnh ở cái thế giới trần lao quen rồi, tức là làm cô hầu một cô chủ con của quan lớn triều đình mà, cho nên rất là oai vệ. Vô thấy ông thầy làm rất ư là thông thả, đang quét chùa, đang bao sái lưu hương, tức là đang chưng bông chưng hoa, quét bằng Phật nhổ chân hương thôi. Cô quắt mắt cô nói, này cái ông sư kia, ông ngủ chi tới giờ này ông mới thức? Tiểu thư tôi sắp đến đây lễ Phật rồi, ông có biết không? Thì thưa các vị, ông sư này cũng hơi lại ngang bướng, nghe nói vậy ông cũng khó chịu. Tại vì cô gái Phật tử bên ngoài vô quát tháo mấy ông thầy thế này là quen thôi, không hết rồi. Ông hỏi chứ tiểu thư cô là ai vậy? Nó, ông không biết hả? Tiểu thư tôi là Thiên Kim tiểu thư, con của quan thừa tướng đương triều. Ông nói tiểu thư cô là cái thái gì? Cái thái gì đó là mình thêm vô nghe. Chứ chắc ông không nói gì đâu. Cô có biết rằng tôi là Vạn Kim Hòa Thượng đây không? Và các vị biết Thiên Kim là ngàn vàng, Vạn Kim là 10.000 lượng vàng. Con nhỏ kia nó nghe nó rất ư là giận dữ. Tại vì ở trong phủ tướng thì chưa ai dám nói đụng trả treo với chỉ một lời, chỉ quát rồi thiên hạ phải nghe. Chỉ là người A Hoàng, tức là một cô gái hầu tiểu thư rất là oai vệ. Nó sư dám nói vậy hả? Tôi về tôi mét tiểu thư tôi chưa biết, nó thách cô là cứ mét đi. Thưa các vị, thế rồi con nhỏ nó về nó mén với tiểu thư. Tiểu thư nói, thôi, mi lắm chuyện. Chắc tại mi lý sự ra sao đó. Thế nhưng mà cô nói thì nói nhưng mà hơi tò mò. Không biết là ông sư này ra làm sao mà ông nói, ông là gấp 10 lần mình. Mình là Thiên Kim tiểu thư. Thì ai cũng nghĩ như vậy, đúng rồi đó. Con nhà giàu, học giỏi, đẹp gái. Ba bốn điều kiện tập trung lại. Vừa thông tuệ, vừa giỏi giang. Vừa con nhà giàu, vừa có quyền quy. Còn cái ông thầy này là ông thầy quét chùa thôi mà ông dám nói ông là Vạn Kim Hòa Thượng. Nghe cũng hơi tức ấm ách chứ. Đâu có phải người tu đâu, cho nên phiền não tức cành hông chứ đâu có tức bồ đề được. Thế rồi vô lễ Phật xong cái lời nói đó nó ám ảnh cô ta, cho nên cô ta làm bộ hỏi chứ. Ở đây ai là người làm hương đăng vậy? Thầy chủ trì nói, ô... Hương Đăng hả? Cô cần gì? Nó tôi muốn gặp thầy Hương Đăng để cúng cho thầy một số tiền để thầy mua bông mua hoa. Thế thì vị hòa thượng kia kêu nó này ngọc lắm, có thí chủ muốn cúng dường tiền để thầy mua bông hoa này. Ông dạ. Và từ phía sau Phật điện đi ra thì cô nàng nhìn cái hơi mất hồn. Đúng là ông nói ông dặn kiên hòa thượng đúng thiệt. Tại vì tướng tá đẹp đẽ đường bệ mà có tu tập, cho nên cái sự đỉnh đạt tỉnh tại của người nó tỏa ra cái sức hút và ánh sáng nghe. Thưa các vị, thế rồi chị về cái chị nàng tương tư khống nghe. Cái chuyện tức cười là như vậy. Cho nên mình mới nói một câu rằng là người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không là vậy nha. Khắp gầm trời tiểu thư thì đài cát, thiếu gì những con người đẹp đẽ ấy vậy mà gặp cái ông thầy Hương Đăng. Ông ngạo nghễ, ông nói ông là Vạn Kim Hòa Thượng, cái tự nhiên cô nàng tương tư đứt ruột đứt gan. Thưa đại chúng, cuối cùng là bệnh nó nằm dài luôn rồi sẽ chết. Cho đến nỗi là bố là thừa tướng đương triều phải vô thưa với hòa thượng trụ trì rằng là con tôi bây giờ nó như vậy, xin thầy từ bi, thầy có cách nào cứu. Ngài trụ trì ngài mới kêu, ngài nói này Ngọc Lâm, cái chút nợ nần quá khứ của ông á nó còn tồn tại cho nên ông phải gỡ thôi. Thế rồi Ngọc Lâm nhà ta phải gửi lại chiếc áo tu ở chùa về để làm rể trong tướng phủ. Và cái vui câu chuyện này đó là, thưa các vị, ta không biết rằng là người Trung Hoa họ dẫn cái câu chuyện này nó mang cái tính tiểu thuyết bao nhiêu phần trăm ta không biết nghe. Thế nhưng mà Ngọc Lâm về phủ đương triều làm rể thì trong cái đêm tân hôn đó, ông bắt đầu ông dạy cho nàng tiểu thư kia biết rằng đời sống nó rất là vô thường, mong manh. Dục lạc trần đời nó vốn là phù du, nó không có bền. Thế rồi trong đêm tân hôn đó, tự nhiên là cô nàng nghe, cô nàng thấm đạo lý, cho phép anh trở lại chùa, anh đi tu lại. Thưa các vị, đi tu lại thì dĩ nhiên là sau đó được được uy tín rất là lớn, cho nên triều đình hoàng đế phong là quốc sư nghe. Rồi sau đó thì cô nàng đó được ông đổi cho xuất gia trong Nam, một cái ni viện lớn vào thời nhà Thanh. Và cái chuyện mình đang nói là thế này, nó liên hệ đến những vị hòa thượng các ngài muốn lưu lại cái mảnh hình này cũ mục thay vì vứt nó đi nhưng mà lưu lại để làm đạo. Thường thường các bậc Bồ Tát Đại Tâm thì các ngài vận dụng hết mọi cái điều kiện các ngài đang có, mọi phước ngài đang có, mọi cái nhân duyên của ngài xuất hiện trên đời để hành đạo thôi nha. Cho nên nói điều này để các vị nhìn các vị hòa thượng già dù có tật bệnh mà không chết mà cũng chẳng sống đó, mình cũng đừng có nên mở lời mình bài bác, có khi mình vướng cái nghiệp hồi nào không hay. Đây là mình cẩn trọng để nói các Phật tử biết điều này thôi. Thưa các vị rằng là tàn tạ đến nỗi cuối cùng đó là ông giả từ hết cái chức vụ quốc sư, tức là thầy của hoàng đế, khước từ y áo, khước từ chùa viện nguy nga. Hoàng đế ban tặng cái chi không nhận hết, chỉ nhận bên người cây quạt thôi. Dường như thời đó thời vua Gia Long mà. Các vị coi phim Tàu biết Gia Long mà. Ủa xin lỗi, Càn Long. Thưa đại chúng rằng là vua Càn Long, hay là bố Càn Long vậy đó, mình nhớ không chính xác nhưng mà đó là những vị vua thời nhà Thanh thôi. Tặng cho món duy nhất thôi, đó là cây quạt. Cái quạt thì nó chẳng có gì quý trọng, nhiều lắm là cái quạt được phất bằng giấy. Và những cái nan quạt cùng lắm là không bằng tre thì nó bằng ngà thôi, chứ có gì ghê gớm đâu, cũng là loại bình thường. Thế nhưng mà nó có cái điều quan trọng ở nơi cây quạt, nó là ông viết bốn chữ thôi: Như trẫm thân lâm. Trẫm là chi? Trẫm là vua. Như ta đang có mặt tại đây, tức là cây quạt này có mặt nơi con người nào, như hoàng đế đang có mặt. Sắc chỉ hoàng đế là thấy cây quạt như thấy hoàng đế đó. Và thưa đại chúng rằng hoàng đế Trung Hoa thì ngoài một cõi thiên hạ gặp là lại đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thậm chí là người tu ngày xưa khi đạo Phật chưa có thực sự hưng thịnh thì các thầy gặp hoàng đế phải lại à, như lại Phật. Và ngài lang thang cuối cuộc đời đến lúc già cỗi hình hài vào ngoài tuổi 70, 80 chi đó, ngài mới đi hành cước. Hành cước có nghĩa là đi thăm thú các tùng lâm, Một là đủ nhân duyên thì dạy đạo, hai là đi du hành nhân gian để gặp người có duyên thì tiếp tăng độ chúng cho họ xuất gia, hoặc là học thêm những điều cần thiết, tham vấn các vị thiền sư lão tham ở trong sơn môn để trắc nghiệm thêm đời sống tâm linh của mình, coi mình đã thành đạt hay chưa. Đây là cái chuyện các ngài đi lang thang hành cước. Hành cước nó có nghĩa là vậy nghe, cũng có khi người ta gọi hành khước, nhưng mà hành cước thì đúng hơn, tức là ôm bán đi lang thang, tới đâu xin ăn tới đó, và trú các già lam tự viện, có khi ở nơi ven rừng, ở nơi bờ suối tu tập thôi, tham vấn các vị thiền sư thôi. Thế rồi cuối đời lang thang đến một cái chùa quê rất hẻo lánh, lúc đó thì đã già đã bệnh như chiếc xe sức cán gãy gọng rồi, lê lết tấm thân tàn, ghé lại một cái ngôi chùa quê. Ở nhà quê thưa các vị là người ta cái chuyện giàu có thì không thể rồi, và chùa thì nghèo, lúa gạo quanh năm thì các thầy đều phải cấy lúa và kiếm ăn mà. Nhìn cái vị tàn tăng, tức là ông tăng tàn tạ gần chết tới nơi, vác xác tới chùa, các ông rất ái ngại. Trưởng lão là ngài già như thế này, lỡ ngài có chết nơi đây không biết chúng tôi phải làm sao, tức là làm ma chay cho ông cũng tốn lắm chứ. Nói theo từ ngữ chúng ta là chôn một xác đâu có đơn giản, tốn của tốn tiền tốn công tốn sức. Rồi thưa các vị, ngài Ngọc Lâm ngài cười cười, ngài nói không sao đâu, thưa các thầy rằng là tôi có một món đồ mang theo người, ví như tôi có chết á, tức là tôi có tịch đi á, không những không làm cho quý thầy khó khăn mà lại giúp cho chùa này có thể hưng long được. Và ông nói thì nói vậy nhưng mà ai tin, thấy ông tăng già lụm cụm đi chống gậy ốm o và tồi tàn theo với tháng năm, phong sương dính cả cả người cả áo mà ai mà tin. Thưa các vị, ngài về đó ngài xin cơm của chùa ăn vài bữa hôm gì đó, rồi nằm trong liêu phòng, rồi ngài ngồi ngài tịch mất. Và thiên hạ thấy ông già lang thang ghé lại, ông tịch vậy thì họ chắc lưỡi vài ba cái, rồi họ nghĩ rằng thôi việc phải làm là đưa ông nằm xuống để thiêu chứ. Thế là lục trong đãi của ông thì hóa ra có cây quạt rất là đẹp, nan quạt bằng ngà. Mở quạt ra thấy bốn chữ Như Trẫm Thân Lâm, có đóng cái truyện của hoàng đế nữa, tức là có con mộc của hoàng đế vô, thì họ mất hồn và phải tư tờ lên, tức là phải gửi đơn lên trình báo cho quan tỉnh địa phương. Và quan tỉnh địa phương bắt đầu mới là thiết kế đàn tràng và đưa thư về cho triều đình. Triều đình nó phải làm lễ quốc tang cho quốc sư ta, đó là thầy của ta. Sau đó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị rằng là người ta phải xây cái chùa đó thành một cái chùa quốc tử nghe, tức là tráng lệ nguy nga lại, tăng chúng tập trung rất đông. Cái câu chuyện này nó rất là lý thú, mình kể ra đây nó có nguyên do để cho các vị thấy rằng là thân thể ta, hay là thân thể cái ông quốc sư kia, hay là thân thể Đức Thế Tôn, tới lúc tuổi già vẫn phải nghỉ ngơi nghe, vẫn phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên mình nghỉ ngơi nhưng mà không thực sự nghỉ ngơi được, tại vì cả một đời mình cứ trằn trọc, mình tạo nghiệp ác, ngay giấc ngủ bình thường là ngủ đã không yên rồi, cho nên làm sao trả hình hài nghỉ ngơi được, đừng nói chi đến chuyện là giây phút cuối cái mảnh hình hài vô dụng này còn làm được lợi cho ai. Các vị nhìn khắp thiên hạ coi, họ chết cái mảnh hình hài họ có làm lợi ích cho ai không vậy? Không. Làm cực người ta thì có. Thêm một nỗi niềm nữa, vô trí nữa, cho nên làm cực thêm nhiều người nữa. Thế nào là vô trí cho nên cực nhiều người? Điều này mình nói không có vu khống gì nhau đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là sở dĩ mình nhiều chuyện được là tại sao các vị biết không? Tại vì đi dạy rất nhiều. Tại vì sống năm nay 70 tuổi rồi, cho nên những điều mình biết nó lại cất chứa rất là nhiều việc, cho nên mình nhớ những cái chuyện liên hệ đến đời sống thôi. Cho nên đệ tử mình đôi khi nó nói thầy là ông thầy nhiều chuyện nhất. Nhiều chuyện đây có nghĩa là biết rất nhiều câu chuyện, nói những điều nó cần nhân tình chứ không phải lý sự chi. Đó là cái chuyện mình đang nói là hình hài này, đời sống bình thường chúng ta không mang lợi ích gì cho ai khi mình trả nó về cho các buổi đó nghe. Trái lại làm khổ người thì có. Khổ bình thường đó là chuyện đương nhiên rồi. Này bố, này mẹ, ra đi rồi các vị biết rằng là con cái nó cũng phải tươm tất trong cái chuyện ma chay. Và vào những mùa này mà lỡ chết rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, đưa đông đá vô có khi mất cả 2 tháng mới chôn được nghe. 2 tháng hình thể của bố và mẹ nằm ở trong cái thùng nước đá đó, các vị thấy rằng có ngủ yên không vậy? Đâu yên. Con cái nào cũng bất an hết. Đây là chuyện bất an nhỏ nghe. Bất an lớn. Trước mùa dịch bệnh này có nhiều người Phật tử mình biết, thưa các vị, rằng là họ sinh ra trong những cái vùng quê Việt Nam xa lắm rồi. Tận Phú Quốc. Chứ không phải là ở Sài Gòn đâu. Thế nhưng mà di chúc rằng là ta sinh ra từ nơi đó, 40 năm bên đó đó, bây giờ ta chết rồi thì yêu cầu con cái là phải đưa ta về Phú Quốc chôn với ông già tía mi. Chịu nổi không? Và từ đây đưa về Việt Nam là cả một công trình. Từ Việt Nam đưa về Rạch Giá cả công trình. Từ Rạch Giá đi thuyền, đi phi cơ gì qua Phú Quốc nữa. Ôi cha, mà gia đình của mấy đứa con nó đâu có giàu có gì đâu. Thế thì các vị hình dung rằng là mình tu không khéo. Thì ngay nơi giấc ngủ bình thường không an rồi. Chết đi không phải là cái chuyện làm mới lại cho linh hồn mình trong tương lai. Mà có khi mình mất đi cái cơ hội tốt lành của kiếp làm người. Đó là chuyện mình chết đi rồi. Linh hồn mình bay bổng nơi chính đường cao. Mình làm khổ người ta, khổ mình. Cái khổ cận đại do vô trí nữa là cái hình hài này, thưa các vị. Nó là đất nước lửa gió mượn của tứ đại hợp thành. Thì các vị nghĩ rằng là chôn với cái ông chồng của các vị hoặc mà vợ các vị rồi tương lai các vị gần được à? Không, ông chết 20 năm về trước, các vị mới chết bây giờ. Hình dung rằng linh hồn ổng ra đi vào lúc ổng 40 tuổi, thì mình bây giờ 80 tuổi mình ra đi gặp ổng. Mình nói tôi vợ ổng được à? Ổng chạy, ổng sợ gần chết. Tại vì tự nhiên có bà già mặt mày nhăn túm bảo rằng tôi là vợ đi nữa, không có thần linh nào dám đứng đó đâu. Và thưa đại chúng rằng là mình vô trí đến nỗi rằng là mình nghĩ rằng là vợ với chồng nhau rồi thì cho nên chết rồi chôn gần gũi đặng ấm cúng, mà làm chi có chuyện ấm mà không ấm, hành nhau một cách quá đáng, cho nên gọi là vô trí là vậy nghe. Trong khi đó thì thưa các vị, các bậc tu hành hoặc có đạo hạnh thì các vị biết rằng cái chết của họ cũng làm cho một già lam hưng thịnh. Ông chết rồi, ông còn xây được một cái đại tự viện cho một thành phố, một tỉnh lỵ nghe. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình nói về đời sống này khéo á, thì ngay một đời này các vị nuôi dưỡng chính mình thì các vị đã làm lợi ích cho bao nhiêu con người xung quanh bằng cái hình hài tứ đại của các vị. Rồi câu hỏi đặt ra cho chúng ta là thế này. Mình thấy mấy ông già ông tu cái kiểu gì không biết, 80 tuổi, 90 tuổi, tự nhiên là cái trí tuệ đương thời, cái thở 40, 50 đi mất. Cũng lờ đờ, cũng lẩn lẩn, chìm vào hôn mê. Nó ối trời, kiểu này tu thế này thì đâu có tin được. Nhưng mà điều này nó cho chúng ta cái nhìn thế này nghe. Hồi sáng này mình mới giải thích chuyện này, cho nên mình nói lại cho các Phật tử nghe thôi. Có một sư cô đặt câu hỏi với mình rằng, thưa thầy, cái trường hợp thế này đó là cái tâm thức thông tuệ của người ta nó nằm ở đâu và nó do cái lý do gì, rồi những sự thông tuệ nó có mất nơi tiềm thức không? Nó không. Cái điều này mình không thể nói rằng là những cái bệnh trạng như lẫn nè, như quên nhớ nè, trí nhớ ngắn hạn, mới vừa ăn rồi thấy rằng là dường như mình đâu có ăn đâu. Người già nào cũng vậy nghe. Và cái sự thông tuệ của một đời làm pháp sư tự nhiên nó biến mất và hư vô, tưởng chừng như rằng là tu mà không có hiệu quả gì. Nhưng mà thứ không, các vị hình dung một điều này, làm ví dụ thì các vị nhận ra cái đạo lý nó nằm chỗ này. Ví dụ như cái đường dây điện mình xài 50 năm rồi nó bị rét. Điều thứ hai nữa, những bóng đèn có khi nó chập chờn, nó đứt mất, rồi mình nói rằng không có điện ư? Không, tại vì dây dẫn điện nó hư. Tại vì bóng đèn nó hư. Ví dụ như bóng đèn của các vị nó gắn trên mặt, các vị là hai bóng đèn. Thế rồi một tình cờ là đó, tự nhiên hai bóng đèn này nó tắt. Các vị nói rằng nó hư luôn cái nhìn đó. Không phải. Tại vì cái bóng đèn thôi chứ không phải là cái đường dây điện mắt nghe. Nếu hệ thần kinh, nhận thức của các vị vẫn còn tốt và khoa học nó tiến đến một mức độ nó có thể thay hai cái nhãn cầu, nó nối lại những hệ thần kinh, thì mắt các vị sáng liền giống như là thở thanh xuân thôi. Cũng như vậy, ngay cái tuổi già chúng ta, thưa các vị, cái lệnh ra từ trung khu thần kinh ra lệnh cho cái tai có khi nó chậm lắm nghe. Hồi thở thanh niên thì mắt, tai, mũi, lưỡi linh thông, linh hoạt. Cái đầu mình vừa thoáng nghĩ là tai của mình nó liền bẻ lái, chân của mình liền đạp thắng. Thế nhưng mà tới già, thưa các vị, cái đầu ra lệnh là thắng đi, nhưng mà chân nó đạp không kịp. Nó truyền xuống rất chậm. Điều này, các vị ra đường, các vị nhìn cái xe nào rất tốt mà còn mới mà nó chạy như rùa đó, biết rồi, ông già lái nhưng không có thanh niên nào lái kiểu đó hết. Đúng hay sai? Đúng nha. Không có ông già nào lên xe mà lái như thanh niên cả. Tại vì cái thần kinh của họ, sự phản ứng của họ nó đã chậm rồi. Nó là như vậy nha. Bản thân mình đây, mình đã có kinh nghiệm điều này rồi. Hồi trẻ, thưa các vị, mình không có bao giờ làm những cái việc gì như là uống miếng nước rồi đặt xuống bàn nó kêu cái cùng, không có đâu. Bây giờ mình đo không được. Uống nước rồi, đặt cái ly xuống. Mình nghĩ rằng đặt cái gì là êm đó, nhưng mà nó không có êm. Đặt xuống là nó khua trên bàn liền. Và có khi rót nước ra, đáng lẽ là bưng cái ly uống là mình quên mất, mình lại bưng cái nắp bình thủy mình uống. Chuyện gì vậy? Chứ già mà, mới có 7 ngoài mà già chứ. Nhưng mà cái điều này nó báo mình biết rằng là hệ thần kinh thì vẫn còn tốt, ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà cái hệ dẫn truyền đó, tức là cái đường dây điện truyền điện đó, nó bị xài lâu quá, nó bị sự cố nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng nên nhớ, cái tuổi thanh xuân của chúng ta, ta đang mượn hình hài này, ta sử dụng nó rất là hoàn thiện. Sẽ tới một lúc hình hài này nó theo với cái chu kỳ suy hoại. Cho nên các vị tích góp phước điền một đời này đủ đầy, thì khi hình hài này nó suy hoại, khi bỏ mạng sống này đi về cảnh giới khác, tất cả nghiệp lành của các vị nó không mất là như vậy nghe. Ngay đời này thấy như vậy nhưng mà nó đã không mất rồi. Cho nên hãy yên tâm tu tập. Hãy có niềm tin điều này vững vàng ạ. Nếu nói rằng tu một đời, nghiệp lành của mình, trí tuệ của mình, tập khí tu của mình nó mất đi, thì thưa các vị thinh văn, các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai làm sao có thể chứng được thánh quả? Tại vì không có ông nào tu một đời hết. Ông nào cũng là lịch kiếp tái lai tu tập mới thành tựu nghe. Chúng ta cũng vậy. Mình không biết là từ kiếp nào mình đã gặp nhau, cho nên kiếp này tự nhiên là rất nhiều thầy giảng pháp ầm ĩ trên website mà không nghe là đi nghe thầy Phước Tịnh. Cũng là nhân duyên. Tại nếu không có nhân duyên nhau thì các vị vô, các vị nhìn mặt là các vị ghét rồi. Không cách chi các vị ngồi nghe pháp được đâu. Nó là như vậy. Tóm lại, một đời sống của mình, thưa các vị, một năm nó đi qua không có phải là dài lắm đâu nghe. Mình phải lợi dụng một đời sống làm hoàn thiện chính mình, để trong tương lai mình trả hình hài về cho các buổi, thì tất cả nghiệp lành đó mình có mặt lại trong kiếp sau á, mình làm mới lại thân tâm của mình, giống như một năm người ta làm mới lại. Hiện tượng đất trời mỗi một năm nó có mùa xuân trở lại, đời sống con người, mỗi chu kỳ đời sống thì nó trở lại hình hài trẻ thơ. Và khi hiểu được điều này, thưa đại chúng rằng ta không có sợ chết. Còn không thì rất là hoang mang, rất bất an, rất sợ chết nha. Đây là cái điều tự nhiên thôi. Đó là câu chuyện mở đầu. Chưa vô bài học, giờ đi vô bài học. Chúng ta hứa nhau rằng là trong cái mùa này, tức là trong những ngày tu tập đầu năm này, mình học vô pháp tập yếu tụng. Pháp tập yếu tụng. Pháp tập yếu tụng chúng ta đã học được 8 bài rồi. Đó là mình tính cộng lại 7 bài học ở bên Đại Đăng. Bài thứ 8 học bên Chùa Đề Canada. Hôm nay thì chúng ta đi vô bài thứ 9. Bài thứ 9, mình chép từng bài. Và cho dù một buổi học mình có nói đông nói tây chi các vị không buồn nhớ làm gì, nhưng mà tối thiểu chúng ta vẫn có được cái vốn là 4 câu hoặc 8 câu nha. Giờ các vị đợi mình một chút, mình nghe máy qua làm ăn chiều nay coi. Thưa các vị, đây là pháp tập yếu tụng nha. Thân thể như vật dụng, vật vỡ người về đâu, hài cốt phơi trên nội, quán chiếu diệt lao. Đây là bài thứ nhất. Bài thứ hai: ví như người đầu hôm, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Thế rồi mình đọc để cho các vị ở xa, các vị nghe, các vị chép lại. Bài thứ nhất: thân thể như vật dụng, vật vỡ người về đâu, tức là cái món đồ nó bể rồi đó thì người về đâu, hài cốt phơi trên nội, quán chiếu diệt lo âu, tức là xương trắng nó vung vãi đầy ở trên những gò nõng, tại vì đâu ai chôn đâu, cho nên hãy quán chiếu như vậy để bỏ đi cái sự lo lắng bất an. Bài thứ hai: ví như người đầu hôm, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Giống như là ta rớt vào thai mẹ vào cái đêm tối đen thui thôi, chìm vô giấc ngủ trong thai mẹ. Và thưa các vị, mình thì không biết chi mờ mệt trong thai, lúc bấy giờ ngũ căn nó chưa phát triển nghe, chưa có sự nhận thức gì cả. Thế nhưng mà không vì lý do các vị nằm yên trong thai mẹ mà các vị không trưởng thành từng ngày. Cho nên mỗi ngày nó mỗi lớn dần và nó trôi đi, nó không có dừng lại bao giờ. Và cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dù cho các vị thức hay ngủ, các vị sống hay chết, cái nhịp vận hành để cho các vị trôi đi nó không bao giờ dừng lại, dù cho các vị không có làm chủ được. Thế nhưng mà khi có một sinh thân rồi, thưa đại chúng rằng cái sức mạnh của vô thường nó đẩy các vị dần dần đi vào cái già, cái bệnh, cái chết, không có thần linh nào cưỡng lại được đâu nghe. Rồi nó có dừng lại khi mình trả hình hài về cho các bụi chưa? Không. Hình hài thì trả về cho các bụi, nhưng mà thần thức các vị thì nó vẫn bị đẩy đi theo cái chu kỳ nghiệp thức các vị đã tạo một đời nghe. Ví dụ như làm lành nè, ví dụ như phước lành đã đủ nè, thì nghiệp thức của các vị tự đẩy để cho các vị sinh nơi những cảnh giới lành. Thế rồi cả đời mình tích góp ác nghiệp rất đầy. Và tới lúc cuối cuộc đời, mình muốn là đừng sinh về cõi dữ, không thể được. Bị nghiệp nó dẫn đi rồi nó lôi các vị đi vô cõi dữ thôi. Cho nên đó là ý đầu tiên trong những cái bài thi kệ pháp tập yếu tụng này cho chúng ta. Nó không dừng lại, cho dù các vị sống hay chết, dù cho đó là hiện tượng vật lý hay là hiện tượng của tàn thức, của tâm thức chi, nó cũng không dừng lại. Nó luôn vận hành, nó luôn đổi thay, nó luôn đẩy đi, nó luôn sinh diệt là như vậy. Người ta chia ra, cái sự sinh diệt nó có hai phần á. Một là phần đoạn sanh tử, bây giờ mình giải thích linh tinh cái đã. Một. Hai là biến dịch. Phần đoạn là chi? Là cái sự sống chết nó có một cái chu kỳ, có một cái phân đoạn nhất định, mình nhìn ra rất dễ. Ví dụ như bây giờ mình đang sống đây, thế là Covid nó sờ gáy mình, ngã cái đuổi ra không còn thở nữa, đi đâu không biết. Hình hài này người ta đưa vào lò thiêu thì gọi là phần đoạn sinh tử nghe. Tức là từ một tứ đại này, từ một ngũ uẩn này mất đi rồi mình chuyển qua một ngũ uẩn khác, gọi là phần đoạn sinh tử. Cái này ai cũng biết cả, không cần mắt thánh nhìn. Anh đang sống, thế là anh chết, bỏ vô hòm, đốt thành tro. Cát bụi trở về cát bụi thì gọi rằng phần đoạn sinh tử. Biết dịch sinh tử là chi? Cái chu kỳ sống mỗi một phút giây là một loại biến dịch sinh tử nghe. Vậy hiểu nhất là các vị có thấy mình già không vậy? Không. Các vị tưởng rằng là mỗi đêm cái già nó lén lén nó tới, nó thăm mình lần, cái sáng ra mình già. Cũng không phải luôn. Tức là sáng, trưa, chiều, tối, phút giây nào cái già nó cũng cứ tới âm ỉ và nó thay đổi các vị một cách rất ư là chậm nhưng mà rất chắc. Chậm nhưng mà không bao giờ là nó dừng lại. Cho nên chậm mà chắc là vậy nghe. Cái từ mình hay nói là chi? Là thưa các vị, ma tử sinh nó không phải ở ngoài. Nó không phải ở ngoài hàng tre cuối phố. Nó không phải ở ngoài nhà các vị mà đang ở ngay đây. Ngay đây. Còn nếu nói một cách dễ sợ hơn là khi ta vừa sinh thì cái chết đã cài sẵn trong cái đời sống chúng ta liền. Vừa sinh là đã chết á. Tại vì nhìn bằng lý luận thì ngay hình hài đang sống đã có cái chết rồi. Thế nhưng mà nhìn bằng đôi mắt vật lý mà nhìn thì thưa đại chúng rằng mỗi ngày tế bào của các vị nó đều theo cái chu kỳ sống chết liên tục. Tế bào mới sinh ra, tế bào cũ chết đi. Cứ như vậy nó đổi thay. Người ta tính trung bình rằng là cơ thể của các vị đó, máu các vị là 7 năm là hoàn toàn máu mới rồi đó. Không có giọt máu nào cũ cả. Nó thay đổi liên tục như dòng sông vậy. Rồi cái hình tượng dễ nhận ra thưa các vị, như dòng sông mình thấy nó dường như muôn thở là như vậy. Ông cha mình thấy nó chảy như vậy. Đời mình thấy nó chảy như vậy. Con mình cũng thấy nó chảy như vậy. Nhưng dòng sông không bao giờ cũ nghe. Nước từ thượng nguồn chảy xuống, chảy ra biển mất tiêu. Và nước hôm nay không phải là nước ngày mai. Nó luôn mới. Từng sát na một chứ không phải là từng giờ hay từng ngày đó nghe. Điều này gọi là biến dịch sinh tử đây. Thế rồi phân tích sâu xa hơn, biến dịch sinh tử nó có hai phần. Phần vật lý, phần tâm thức. Vật lý là chi? Hình hài này nó trôi chảy miệt mài như dòng sông. Ngọn lửa kia sở dĩ nó sáng được là do vì từng cái phân tử lửa nó bay lên và nó biến mất. Và những cái nó còn lại nó làm thành ngọn lửa mà chúng ta đang thấy, thưa các vị, chưa bao giờ là ngọn lửa cũ cả. Nó cứ bốc lên và biến mất. Và ở dưới nó bốc lên. Nó đưa dầu lên nó đốt. Cho nên một hạt lửa li ti nhỏ từ dưới ngọn đèn nó bay lên. Và nó liên tục thay đổi như vậy. Ngọn đèn đốt từ đầu hôm cho tới sáng vẫn còn. Nhưng mà ngọn đèn buổi sáng không hề là ngọn đèn của đầu hôm nghe. Đây là biến dịch của vật lý. Có một cái chút hiểu biết về vật lý học người ta nhìn ra điều này. Có một chút quan sát về hình hài ta nhận ra điều này. Thế là biến dịch của tâm thức nó thay đổi liên tục. Cái dòng tâm thức các vị chưa bao giờ dừng nghe. Ý thức các vị nó chảy miệt mài. Ta chỉ nhìn ra cái phần rất thô là từng câu nói trong tâm thức ta, từng ý nghĩ trong tâm thức ta nó cứ liên tục chạy cuồn cuộn. Thế nhưng mà cái chiều thâm sâu thì phải con mắt của các bậc thanh văn mới có thể nhìn ra nghe. Và thinh văn chỉ nhìn thấu suốt được cái dòng biến dịch sinh tử và có thể đoạn trừ để chứng được quả A-la-hán mà chưa thể đoạn trừ hoàn toàn sạch hết lậu hoặc về chấp pháp. Do vậy cho nên chỉ đoạn trừ được chấp ngã thôi. Có thể chứng được Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn đó đối với cái nhìn của Phật, của Bồ Tát vẫn là nửa vời. Tại vì vẫn còn biến dịch sinh tử. Không phải biến dịch ở tâm thức phàm phu, mà biến dịch ở trạng thái của tâm các bậc thánh. Thế thì thưa các vị, cái chiều thâm sâu u uẩn này ta có thể nhìn ra được nơi phàm phu biến dịch sinh tử thôi. Tức là tâm ta nó luôn đổi thay, nó luôn trôi chảy, chưa bao giờ dừng cả. Ở cái tầng thô ai cũng nhìn ra, đó là buồn, là vui, là hờn, là giận, nó luôn sinh và diệt, nối liền, chưa bao giờ dừng. Tầng tinh tế, Có chút tu tập ta cũng nhìn ra đó là ý thức ta nó luôn cuồn cuộn trôi ngang chưa bao giờ dừng. Và ngang đây thì chúng ta đã nhìn ra được là thân mà, tâm mà, nó luôn đi vào cái chiều hướng là luôn sinh và diệt. Nó trôi chảy miệt mài dòng sông. Rồi ngang đây, nếu mình thăm dò vô cái tầng thâm sâu của thiền quán thì các vị thấy rằng là khi ta nhìn được thân này luôn sinh diệt thì cái nhìn đó ở mức độ cạn thì nó là trạng thái tâm, nhưng mà trạng thái tâm này vẫn còn biến dịch các, tại vì dùng ý thức nhận biết. Thế rồi các vị dùng năng lực tâm, các vị nhận biết cái năng lực tâm đang quan sát. Ví dụ như đối tượng bị quan sát là thân, và tâm ta là chủ thể đang quan sát cái thân đang sinh diệt. Thế rồi lùi sâu vô một tầng nữa, các vị nhìn luôn cái chủ thể đang quan sát tâm sinh diệt đó. Thưa các vị, thì cái cuối cùng, cái tuệ giác cuối cùng nó được gọi là thể bất động, được gọi là trí tuệ. Và khi người ta càng lui vô chiều sâu thì thưa đại chúng rằng người ta càng thể nghiệm được cái thể bất động vô vi, bất sinh bất diệt của tâm Niết Bàn, của trạng thái Phật bất động vô sinh. Nó đơn giản là như vậy, cho nên cái phương pháp thực tập chúng ta luôn là người quan sát để dần dần chúng ta trở thành chi? Trở thành cái trạng thái tâm vô sinh là như vậy thôi. Đây là cái chuyện lý giải vô cùng dễ hiểu của người học Phật chúng ta nghe. Đó là mình giải thích hai tầng, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Nó có trong nội hàm của hai cái bài thi kệ này. Thế mình xóa điều này để học thêm một vài nét nữa. Cái điều chia sẻ đầu tiên, mình đi vô quán chiếu nghe. Quán chiếu đầu dành cho người Phật tử thông minh nghe. Nói thế này, đừng chạm nhau đây. Khi mình nói Phật tử thông minh thì biết rằng sẽ có Phật tử không thông minh. Rồi không thông minh là gì? Là vô minh. Là vụng về. Là không khéo sử dụng nguồn đời sống này, cho nên người không thông minh. Và thưa đại chúng rằng là người thông minh là nhận ra một điều đầu tiên, đó là thân này như vật dụng. Nó không phải là chủ mình đâu nghe. Mình ở bên trong nữa. Đây là cái tầng cạn nhất, và nếu chúng ta không có được cái tư duy như thế này, có được quan sát như thế này, có cái suy nghĩ như thế này thì đời sống mình luôn vất vả. Luôn lấy khách làm chủ nghe. Luôn lấy thân làm mình, luôn coi trọng của cải vật chất. Và luôn mất thì giờ đối với cái sự chăm chút đời sống, đó là chăm chút bên ngoài, chăm chút tứ đại, vân vân. Thưa các vị, nó vừa mất thì giờ mà nó vừa phí hoài công sức của mình không đáng. Tại vì các vị chăm chút hình hài của các vị bao nhiêu đi thì tôi không biết. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn trả nó về các bụi phù du nghe. Chưa ai đến cái tuổi 80 mà được gọi là đẹp bao giờ. Thiên hạ ở trên nhân gian này họ có nhiều người rảnh lắm nghe. Các vị biết rằng họ sưu tập những hình ảnh của minh tinh bằng bạc vào cái thở thanh xuân đó. Cỡ như Liz Taylor lúc chị nàng đóng cái phim Nữ hoàng Leopard đó. Tôi nghĩ dân Mỹ, dân Úc thì biết điều này. Thế rồi cái lúc bà kề cận cái chết, họ đối chiếu hai hình ảnh. Ôi, có là người đẹp không? Không một người đẹp nào vào tuổi 90 mà người ta thấy người ta có thể chết lên, chết xuống, chết mê, chết mệt được. Không bao giờ. Những tài tử điện ảnh trong quá khứ, thưa các vị, chỉ duy nhất có một người nữ tài tử điện ảnh của Mỹ bây giờ vẫn còn được gọi là người đẹp. Dù có thể là 8, 80, 90 rồi, đó là ai? Thưa các vị, đó là chị nàng... chị nàng gì quên mất rồi. Marilyn Monroe. Monroe là người đẹp vĩnh cửu nghe. Tại sao? Tại chết lúc mới 30 ngoài tuổi. Do vậy cho nên người ta không thấy cái dài của chị hiện lên thôi. Còn ngoài ra tất cả những người sống dài, thưa các vị, tới tuổi già đều không còn gì để tự hào cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu người thông minh thì biết rằng thân này là vật dụng thôi. Mình mượn nó, sử dụng một đời. Và làm được cái gì trong đời sống đang sống đây mới là quan trọng nghe, chứ không phải là cái chuyện sau khi chết. sau khi chết nó được định hình ngay cái lúc anh còn sống đây. Phần mở đầu buổi học mình có thưa rằng là cái chuyện quan trọng không phải là đình đám ma chay, chuyện quan trọng là ngay một đời này anh sống như thế nào mới là quan trọng. Sử dụng 50 năm, 70 năm của cuộc đời xứng đáng hay không mới là quan trọng. Chứ còn cái chuyện chết rồi vứt cái xác đó, người ta dù không bà con thân nhân thiên hạ cũng đem đốt giùm thôi, tại họ không thể chấp nhận được cái sự ô uế môi trường. Cho nên là các vị đừng có bận tâm, làm tất cả thiện sự, hãy nuôi dưỡng được phước lành, nuôi dưỡng được tâm thức, nuôi dưỡng được trí tuệ, rồi các vị mang cái đó đi hằng xa kiếp không mất bao giờ. Còn hồi nay này các vị chăm chút nó như thế nào thì cứ chăm chút, nhưng mà tới một lúc nào đó nó rã rời, nó bệ rạc, nó tồi tàn và vứt đi thôi. Cho nên ý niệm đầu tiên đó là người Phật tử thông minh hay coi nó là vật dụng. Và khi các vị coi nó là vật dụng, lợi ích đầu tiên nó xảy ra đó là chi? Đó là ta tận dụng điều kiện đang có để hành đạo nghe. Nó có hai ý nữa đây. Điều thứ nhất là đối với người không có những cái điều kiện để hành đạo, ví dụ như mình nghèo nè, ví dụ như thân mình nó không khỏe mạnh để giúp được ai nè, năng lực trí tuệ mình nó cũng không cho phép mình có thể mang chánh pháp đến tặng cho người, điều đó nó hạn chế bởi phước của ta, bởi tài của ta, bởi năng lực của ta. Thì điều này thôi các vị cứ vận dụng một đời sống, một hình hài khỏe mạnh, một hoàn cảnh thuận lợi, các vị dành cho cái công trình là ta tu tập cho tự thân, ta sống thế nào mang an lạc hạnh phúc đến, không cho số đông được thì cho số ít. Số ít là ai? Con ta, vợ ta, chồng ta, bố ta, mẹ ta. Kỳ thực rằng là chỉ cần tu thôi đã làm phước điền cho cả gia đình rồi nghe. Tại sao tu là làm phước điền cho gia đình? Các vị không phải là người làm khổ người khác là phước điền rồi. Chưa nói đến cái chuyện làm gì nhiều nghe. Ta tu hành, tâm ta hiền lành, ta dễ thương. Với người đầy độ lượng bao dung, với người ta không căm thù, không oán ghét, không mở miệng nói thị phi về bất cứ ai, luôn khen ngợi, luôn tán trợ, luôn quan lạc và mỉm cười với người là phước lành rồi. Hãy bố thí điều này. Điều này ta có mà. Nụ cười ai chẳng có. Cái điều kỳ cục là nụ cười làm đẹp mà người ta lại không chịu cười với đời, người ta lại nhăn nhó với đời mới là cái kỳ cục nghe. Trong khi đó, cười có mất gì mình đâu. Càng cười càng giàu. Tại vì nụ cười khi đã cười được rồi thì thưa các vị nó có năng lực lây lan đó. Còn các vị mặt mày đằng đằng sát khí, vô cùng căng thẳng, vô cùng khó khăn là thưa các vị, điều thứ nhất mình làm mình mau già. Điều thứ hai, làm thành tập khí khó tính. Điều thứ ba, cái năng lượng nghiêm trọng này nó lây lan đến người khác. Nó làm cho người ta cũng cảm thấy rất khó mở lòng với các vị nghe. Mình tới nhà người ta muốn mượn tiền mà mang cái mặt công an hình sự vô, ma nào nó cho mượn tiền. Các vị phải tươi cười và nụ cười có mất gì của mình đâu. Và cái món quà này đó là một món quà bố thí. Thưa đại chúng rằng từ lúc mới sinh ra ta đã có rồi nghe. Lúc còn chưa biết nói, còn nằm chờ chờ trong nôi, 12 bà mụ nó dai cười rồi mắc gì đâu, tới già cái tự nhiên mình quên mất cái chuyện mình đã học từ bé. Sai nghe. Cho nên thưa các vị, không có điều kiện gì thì các vị cũng đang có điều kiện tuyệt vời là mẫu hình hài này. Hình hài này thì nhiều món để chúng ta có thể hành đạo lắm lợi. Món đầu tiên là gì? Vật lý. Hình hài này có sức khỏe là đã có điều kiện hành đạo rồi. Có nụ cười có điều kiện hành đạo rồi. Có đôi mắt nhìn là có điều kiện hành đạo rồi nghe. Nhìn bằng cái nhìn cảm thông, nhìn bằng cái nhìn yêu thương thì đã là hành đạo rồi. Chứ đừng nghĩ rằng là phải đứng một tiếng đồng hồ giảng kinh rầm rầm như thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, cái đó là cái chuyện có khi nó không lợi ích gì bao nhiêu đâu. Nói thì cứ nói, ta nghe có khi ta quên. Nhưng mà nụ cười các vị có thể là làm thành một ấn tượng, người ta đi về thì cứ đi về nhưng mà vẫn nhớ hàm răng nàng cười. Các vị có nhớ câu hát đó chứ? Vẫn nhớ hàm răng nàng cười. Cái chuyện câu hát Việt Nam thì nó rất là nhiều câu hát nó nói về điều này nghe. Và Điều thứ hai, thưa các vị, ngoài cái đời sống đang có lời này của các vị, ai chẳng có điều kiện chung quanh làm thành đời sống đâu. Này cửa, này nhà, này của, này tiền, này con em chúng ta. Thưa các vị, một hôm có đứa bé đi học về, về rất trễ. Mẹ nói, này, mẹ nhớ rằng là 5 giờ trường tan rồi, con từ đó con đạp xe về đây có mất có 15 phút thôi. Tại sao giờ này tới gần 6 giờ con mới về, mất 45 phút vậy? Nó thưa mẹ, bạn con bị hư xe dọc đường. Nó bạn con hư xe dọc đường, rồi con làm gì giúp mà con lại mất thì giờ giờ này mới về. Nó con đâu biết làm gì giúp, con chỉ đứng lại đó cho bạn con thôi. Tức là thay vì bỏ bạn con ở đó đợi bố nó chở xe về, thì con đứng lại để cho nó không có hoảng sợ, không cô đơn, chỉ cần có mặt thôi. Ừ, thưa các vị, con nít nó làm điều này dễ dàng nghe. Nhưng mà dường như ta càng lớn thì ta càng quên. Cái sự có mặt của các vị là một sự cống hiến rồi. Có cần làm gì nhiều đâu. Ở nhà quê, các vị nhớ rằng là có những gia đình ta lâm vô khó khăn, đó là người thân ta mất. Và những ngày tan ma bối rối vào tuần lễ đầu, thưa các vị, gia đình nào cũng thấy hụt hẫng, cũng thấy sợ sệt, cũng thấy trống vắng. Thế rồi những người nhà quê, người ta không có cần nói năng dài dòng như mình đâu nghe. Chiều cái người ta đem cái mo trầu lận lưng tới nhà, hỏi hai à, có chỗ ngủ không, cho bà ngủ lại. Hỏi tại sao, nó bà muốn ngủ lại đây cho vui thôi. Thế rồi ngủ lại, rồi nói chuyện đông chuyện tây, rồi sáng xách cái mo trầu về, tối quan sát tới, cứ vậy thôi. Cơm nhà mình ăn, tối thay vì ngủ ở nhà, tới cái nhà đang hữu sự buồn bã kia ngủ lại. Thưa các vị, rõ ràng rằng là ta có muôn vạn điều kiện để có thể hành đạo giúp đời nhé. Đừng nghĩ rằng phạm vi hành đạo nó chỉ có trong phạm vi là mình tới chùa, bố thí, cúng dường, hoặc là kính Phật trọng tăng. Thưa các vị trải lòng ra đối nhân gian này, nơi nào cũng là đạo tràng để các vị tu tập cả. Thế cho nên tận dụng điều kiện đang có hàm nghĩa rằng tận dụng đời sống mình đang có đây, tất cả điều kiện mình đang thụ hưởng đây để hành đạo đó. Đây là điều thứ nhất. Khi nhìn thân là vật dụng thì ta làm được điều này nhé. Tại vì không có một cái món đồ gì các vị xài mà không đến giai đoạn nó cọc cạch, nó hư, nó bể. Món đồ đó bằng đá, bằng gạch, bằng gỗ thì còn có thời gian lâu dài. Nhưng món đồ đó bằng thịt mà, nuôi nó từng ngày, chăm chút nó từng chút một, nhưng mà nó không có hứa hẹn gì lâu dài đâu nghe. Cho nên khi nhìn ra được vấn đề này, quán chiếu được vấn đề này, thì các vị luôn thấy nó là vật dụng. Cho nên không để hà chi, có thể giúp được người một nụ cười, dừng lại lắng nghe câu chuyện buồn bã của người, giúp người một đồng tiền, giúp người một lời khuyên can, giúp người qua được cơn khó khăn. Thậm chí là không làm việc chi, tối ôm cái mo trầu tới nhà người ta ngủ đêm cũng là hạnh Bồ Tát rồi. Đó là người Phật tử thông minh, quán chiếu thân như vật dụng. Bước thứ hai, một sự hiến tặng nữa rất là đẹp đẽ, đó là chi? Đó là đem tâm hỷ lạc tặng cho đời. Đầu tiên là mình giải thích để cho các vị thấy rằng là ta có điều kiện tuyệt vời là hình hài này, đời sống này ta đang thụ hưởng giữa trần đời, ta có quyền hiến tặng nó tùy vào cái hoàn cảnh ta, tùy vào sức khỏe ta, thời gian cho phép và cái nội lực của ta có nghe. Thế rồi cái điều thâm sâu hơn, và điều này xài vô tận, là niềm vui nơi tâm thức các vị, sự hỷ lạc của lòng các vị. Thưa đại chúng rằng cái điều này mình xin lặp lại lần nữa, rằng là các vị càng xài thì càng giàu, của tiền xài thì hết, nhưng mà lòng hỷ lạc, tâm tùy hỷ của các vị với người càng xài càng giàu nhé. Thấy người ta hạnh phúc mình rất ư là vui, chừng như mình hạnh phúc vậy. Thì thưa đại chúng rằng là đây là đem cái tâm tùy hỷ hiến tặng cho đời, đem cái tâm hỷ lạc cúng dường cho nhân thế. Đây là một cách rất là thông minh của người Phật tử thông tuệ có tu ạ. Còn Phật tử mà không thông minh, vô minh thì cái chuyện xảy ra đó là thấy người ta vui họ ghét, thấy người ta hạnh phúc họ căm giận, thấy người ta học giỏi, thấy người ta thành công, họ tìm cách mỉa mai. Nghe ai khen một lời về người nọ người kia thì lòng mình cảm thấy như nó bực bội, tức tối, dường như lấy mất đi cái phần lợi ích của chính mình vậy. Đây là cái sự vụng về nhất nha. Thưa đại chúng rằng là cái điều này dường như mình học được, mình cũng làm thử đôi lần, mình thấy rất hiệu quả. Thế nào là hiệu quả? Thưa đại chúng rằng là thông thường á, một số Phật tử nào họ tới trước mặt mình, họ ngồi chơi với mình, họ cứ nức nở khen ông A, khen bà B, khen thầy nọ, khen thầy kia. Nếu tâm phàm phu nó khởi thì mình phải tìm mọi cách. Ôi thầy đó hay thì có hay đó, nhưng mà thầy đâu thuyết pháp, đâu có gì hay đâu. Cái học Phật pháp có là bao nhiêu? Ông nói quanh quanh gần nó việc thôi. Chuyện gì phát sinh? Dù cho lời phẩm bình ta đúng, đó là trường hợp thứ nhất là đúng nghe. Thế nhưng mà các vị đã tạo thành cái gì? Tạo thành cái ấn tượng vô cùng xấu đối với những người Phật tử họ đến rồi khen ngợi thầy của họ trước mặt các vị rồi. Sớm muộn chi lời đó cũng tới thầy của người ta. Đó là cái xấu thứ nhất, là tự nhiên mình chuốc cái chi? Chuốc cái duyên không lành khi mình gặp được vị thầy kia nghe. Cách trở trời mây thì không biết, nhưng mà trái đất này nó rất tròn, quanh quanh các vị sẽ gặp lại cái người mà các vị có một vài lời mỉa mai nói xấu với người ta đó. Đây là cái món quà nó dội lại khi tâm ta không tùy hỷ. Có hay là không có vậy? Có. Mình lấy ví dụ của mình thôi. Thì các vị hình dung rằng là các vị chê bất cứ người nào, khi các vị nghe người ta khen thì các vị đã chuốc lại cái quả rất xấu nơi tự tâm mình, nơi đời sống mình rồi. Thế rồi mình làm ngược với điều này. Nghe các Phật tử, đệ tử của thầy A, thầy B tới trước mặt mình nói chuyện sâu một miếng, nó không khen mình, nó khen thầy nó thôi. Nghe tức không? Nhưng mà nếu thông minh thì mình làm cái việc khác nghe. Ôi, tuyệt vời lắm á, thầy của các vị là tôi rất ngưỡng mộ. Đó là vị thầy vừa tài ba, vừa đức hạnh, vừa có nhiều nhân duyên lành để có thể giảng kinh, thuyết pháp, giúp đỡ người. Tôi rất ngưỡng mộ. Sẽ có cơ hội tôi gặp thì tôi cũng vô cùng là cung kính. Nếu thầy đó lớn hơn tôi thì tôi đảnh lễ. Nếu thầy đó ngang tôi thì tôi kính trọng. Nếu thầy nhỏ hơn tôi thì tôi biểu hiện cái sự trân quý với tôi. Xin các vị nói với thầy các vị rằng là thầy Phước Tịnh rất ngưỡng mộ thầy. Hết lời ca ngợi về công hạnh, hoằng pháp, lợi sinh của thầy. Hoặc chẳng cần mình nhắn đâu. Mình cứ nói bằng cái tấm lòng tùy hỷ mình thôi nghe. Các vị hình dung rằng phước lành đến rồi đấy. Đến đầu tiên là chi? Người đệ tử của người ta. Thưa các vị, tự nhiên họ có cảm tình với mình, để biết đâu họ cúng cho vài chục bạc. Chuyện đó tự nhiên thôi. Điều thứ hai thưa các vị rằng là người ta sẽ không có ấn tượng xấu về các vị. Sau đó người ta gặp thầy của người ta, ta nói đôi lời là hôm đó con có gặp thầy Phước Tịnh, con kể chuyện rằng là thầy Hoằng Pháp chỗ nọ chỗ kia, thầy nức nở khen ngợi, thầy tán trợ cái tinh thần Hoằng Pháp, thầy rất ngưỡng mộ thầy. Thưa các vị, tạo được cái nhân duyên lành để mai mốt mình có đi lạc tới chùa người ta, chuyện gì xảy ra? Có cơm ăn, có trà uống, có chỗ ngủ đàng hoàng. Nói chuyện đó tự nhiên, người ta mời mình lên đạo tràng. Thưa thầy, hôm nay may mắn làm sao chùa con được thầy ghé thăm, xin thầy nói chuyện các Phật tử nghe. Tự nhiên mình gieo được cái duyên lành, không phải là ngay hiện tại, mà còn chạy dài rất xa nghe. Rồi biết đâu mỗi năm người ta lại thỉnh mình về. Mình về, Phật tử thì của người ta, chùa thì của người ta, mình có tốn đồng xu nhất nào đâu, có tốn giọt mồ hôi nào xây chùa đâu. Tự nhiên cái mình vô đó, mình làm chi? Mình có thể làm đạo, có thể giúp Phật tử tu, tạo vô vàn thắng duyên cho người, cho mình nghe. Thế cho nên thưa các vị, dù đó là người xuất gia hay là người cư sĩ chi, hãy đem cái tâm tùy hỷ đối với mọi người thì các vị nhận được cái quả lành ngay hiện thời. Đó là tâm các vị tràn ngập niềm vui. Chê người ta, lòng lòng của mình nghe cay đắng lắm nghe. Thế nhưng mà khen người ta, nghe lòng mình nó rạng rỡ, niềm vui nó tràn ngập rồi. Các vị thử làm điều này, các vị thấy mình không bao giờ nói sai đâu. Mình đã thử làm rồi. Cho nên mình cảm nhận điều này rất tỏ tường nha. Cho nên thưa các vị, không có dạy chi. Xin thưa điều này đó đúng rồi, không có dạy chi chê người. Không dạy chi dè biểu chê bai. Không có dạy chi tạo cái nhân duyên rất xấu để trong tương lai gặp lại. hãy thông minh coi đời sống này nó là chi? Nó là một đời sống vay mượn tạm bợ, hình hài này cũng là sự vay mượn. Buồn vui giữa trần đời này cũng là một vật mượn để xài nghe. Và trong cuộc đời mộng mị này, nếu người ta vụng thì người ta làm cho cuộc đời mộng mị trở thành ác mộng. Thế rồi người ta thông minh thì cũng là mộng mị 70 năm đời người, thế nhưng mà ta làm cho mộng mị đó là mộng mị đẹp. Thay vì trong giấc mộng thấy mình ăn mài, khốn khổ chứ. Còn giấc mộng mà thấy mình là hoàng đế thì thưa các vị, anh chọn mộng nào? Chọn mộng làm hoàng đế chứ, thì dạy chi không làm cái chuyện này. Tóm lại thưa các vị, hãy quán chiếu đầu tiên là người Phật tử thông minh hãy coi thân này như vật dụng, hãy sử dụng nó. Sử dụng cảm xúc của các vị, sử dụng trí tuệ của các vị, hướng nó về con đường để tạo thành một cái loại thắng duyên trong tương lai, phước điền trong tương lai. Đây là cái việc đầu tiên chúng ta cần làm ạ. Điều thứ hai, phần B, đặt ra một câu hỏi là ta về đâu sau khi chết? Có hai phần quán chiếu nhìn vào điều này nghe. Không có một hình thể sắc chắn nào khi thần thức các vị rời nó mà nó còn đẹp đẽ cả. Dù ông đó chứng thánh quả gì thì tôi không biết. Các vị thánh là hắn ngày xưa thì các ngài tự có cách thu xếp thế nào đó để cho thân các ngài nó không có hôi hám. Thân các ngài nó teo lại, nó khô lại, nó cô lại như kim cương thì cái chuyện đó chúng ta chưa chứng kiến nha. Nhưng mà cái chứng kiến cận đại gần đây thưa các vị, chưa có một vị hòa thượng nào, một vị đạo sư nào chết mà hình hài không có thành các bụi phù du. Cho nên ở đây là hài cốt phơi trên nội, quán chiếu để diệt lo âu nghe. Và khi các vị quán chiếu điều này rồi thì cái nỗi lo sợ về hình hài của các vị mất tự nhiên nó sẽ giảm dần đến một lúc nó chấm dứt thôi. Ai chẳng chết. Chúng ta sống là chúng ta đang làm gì? Đang đợi chờ cái chết đến. Cuộc sống nào cũng đang đợi chờ cái chết đến cả. Nó không đến ngày nay thì ngày mai nó đến. Mai không đến thì mốt nó đến. Và các vị cứ tính như thế này rất ư là đơn giản, khỏi cần lo lắng chi. Các vị cứ nhớ rằng là vừa mở mắt ra thì các vị biết rằng ngày nay nó mất rồi đó. Mà ta sống chu kỳ của nó là 10 ngày đi. Mà mất một ngày còn lại mấy ngày? Còn lại 9 ngày. Mất ngày còn lại mấy ngày? Cứ như vậy từng giờ khác đi ngang qua thì các vị biết rằng cứ mỗi giờ đi ngang qua thì ta đang lết gần tới cái chết. Có gì đâu mà sợ. Cuộc sống mình đang sống như là mình đang đi tới cái chết. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngay ý niệm này nó đã tạo cho chúng ta một cái nỗi bình an. Tại vì sống để đợi chờ cái chết chứ chẳng có gì khác. Không một cuộc sống nào dưới trần đời này không đợi chờ cái chết. Ông bà ta đã vậy, ta cũng vậy, con cháu ta cũng vậy nghe. Sinh ra trên hành tinh này, 5 tỷ con người, 6 tỷ con người đều đi một cái con đường này nhất định. Cho nên có phải một mình ta đâu mà ta loi. Cho nên hãy nhớ, chuyện tất nhiên xảy ra, không gì phải lo lắng, là cái chuyện chết sẽ đến với ta. Và khi quán chiếu điều này rồi thì cái vấn đề thứ hai đặt ra chúng ta, thế thì hình hài này trả về cho các bụi, xương trắng thì phơi trên nội, nhưng cái gì còn lại? Cái gì còn lại? Thưa đại chúng rằng, mình có tu tập phước lành mình đã đầy, thì chỉ cần các vị đọc vào một vài bài kinh của Phật dạy, các vị cứ yên lòng rằng là khi mình đã tạo được phước lành đủ đầy ngay hiện đời này, cái điều sẽ thử nghiệm trước tiên đó là những giây phút các vị kề cận đến cái chết, lòng các vị rất yên bình. Lúc bây giờ thì thọ tận, mạng tận, nghiệp tận, ba cái này nó tận. Và thưa đại chúng rằng ba điều này khi mà nó cùng kết lại một chỗ thì cái con người này họ có được cái sự cảm nghiệm nhất định về đời sống và sẽ chấm dứt trước đó 6 tháng rồi. Chắc như vậy đó. Ông bà ta không có tu hành gì, thế nhưng họ sống một đời rất lành á. Cho nên trước khi chết chừng 6 tháng họ đã biết rồi. Họ đã sắp xếp đời sống rồi. Càng gần tới ngày bao nhiêu thì họ càng bình ổn bao nhiêu. Họ càng là an lòng, không có sợ sệt bất an gì cả. Đây là chuyện bình thường nghe. Tại vì khi họ biết phước họ hết, sinh mạng họ nó cạn dần như ngọn đèn hết dầu, nó biết nó sắp tắt. Và nghiệp giữa trần gian này cũng đã chấm dứt rồi, cho nên đối với những cái chuyện thương yêu, lo lắng, bất an về những điều chung quanh dường như nó rớt xuống hết. Đây là cái thời điểm báo cho chúng ta biết rằng một chúng sinh đó sống bình thường, không có tu, không làm nghiệp lành, nhưng họ đủ an bình, đủ không sợ sệt, không lo lắng khi đối diện trước cái chết. Đây là trường hợp thứ nhất. Cho nên họ biết rằng là họ từ cảnh giới nào đó có mặt lên nơi đây, và chết rồi thì về lại nơi đó. Cái từ dù người ta không học, không tu gì cả, người ta cũng nói một câu là sống thì gửi, thác thì về. Nếu nói như vậy thì biết rằng là cuộc sống này mình gửi thân tạm thôi, để hoàn thiện một kiếp lao sao giữa trần đời, nhưng mình về là cái chỗ mà từ đó mình đi nghe. Đây là trường hợp của người không có tu, người ta đã nói được cái câu có trí tuệ rồi. Thế thì chúng ta có tu. Thưa các vị, giai đoạn cận tử các vị nhìn ra được rằng những cảnh giới trong tương lai các vị đi, phước điền mình đủ rồi, thì những ngày cuối của cuộc sống, thưa các vị, mình lại thấy rằng là mình sẽ thọ sanh chỗ nọ chỗ kia nghe. Cái điều này trong kinh văn Phật nói rất là kỹ. Ví dụ như ngài Cấp Cô Độc vào lúc già, lúc bệnh, ngài đã có dịp lên cung trời chứng kiến những cái lâu đài của ngài trên thiên giới. Rồi điều thứ ba, thưa các vị, với người có nghiệp lành thì lúc họ gần đến giai đoạn trải hình hài đó, tự nhiên tâm họ càng ngày càng thuần, càng lành. Và nếu nghiệp lành nó đầy đủ hơn thì cái lúc ra đi đó, nó có những cái thoại tướng, tức là có những cái điềm lành nghe. Có khi là có mùi hương, có khi là có vùng ánh sáng. Đây là cái việc rất tự nhiên. Cho nên, thưa các vị, hài cốt thì phơi trên nội, nhưng mà quán chiếu sự sinh diệt mất còn đối với hình hài này nó là tự nhiên thì đã bớt lo âu. Rồi có tu tập thì người ta cũng không còn lo sợ bất an, vì biết rằng thần thức của họ nó đã đi ngang qua dòng đời 70 năm, nó đã tạo vô vàn nghiệp lành, cho nên nó rời hài này rồi thì nó sinh về cảnh giới lành. Đây là cái giải đáp thứ nhất. Ta về đâu sau khi chết? Và câu trả lời rằng là ta sẽ đi theo cái nghiệp rất lành mà ta đã tạo trong cuộc đời này. Cho nên nếu người có tu, có quán chiếu, có sử dụng hình hài này như một cái loại vật thể, họ sử dụng nó trọn vẹn, xứng đáng, thưa các vị rằng là giây phút cận tử họ không còn lo âu, hoảng loạn, bất an gì cả. Đây là cái điều tự nhiên nếu chúng ta ngay bây giờ vận dụng được cái điều kiện hình hài ta đang có, hoàn cảnh ta đang sống, với một năng lực trí tuệ ta đang có tu thế này, thì các vị làm cho nghiệp lành nó mỗi ngày mỗi đầy, thì chắc chắn rằng là ngay hiện thời này mình sống, mình không sợ sệt bất an. Ngay hiện thời này niềm vui nó sẽ có mặt liên tục trong đời sống. Gọi rằng một đời sống có phẩm chất thì đây là một đời sống có phẩm chất nghe. Còn nếu mình không tu thì cả đời mình làm khổ mình, làm khổ người, thì ngay đời sống mình nó đã bất hạnh rồi. Bất hạnh thêm nữa là hài cốt thì phơi trên nội, rồi thần thức thì đi về những cảnh giới mịt mù, nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chịu đỏ đài, chịu hành hạ, rất ư là tội nghiệp. Và cái gần hơn nữa là, thưa các vị, cái nỗi lo âu vô cùng lớn lao đối với người nghiệp rất ác, cả đời không biết tu, thì càng về sau, càng già, ngay cái lúc tật bệnh thôi thì các vị thấy hoảng loạn, lo âu, bất an, khủng hoảng, sợ sệt. Và trong cái hình ảnh trước khi chết thì nó đầy cái sự hỗn mang, rối loạn, bất an. Đi thì đi không nở, ở thì ở không được. Nó là như vậy nghe. Đây là nội dung của bài học hôm nay. Hãy quán chiếu. Tóm lại, đọc để thuộc lòng nè. Thân thể như vật dụng, vật vỡ, người về đâu? Hài cốt phơi trên nội, quán chiếu diệt lo âu. Có bốn câu thôi. Thuộc rất dễ. Không thuộc mới là kỳ cục. Phải không? Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta có được ít phút và mình thỉnh chuông hồi hướng rồi ngồi chơi chút với các vị. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể